À quên rồi chứ, hỏi là anh chị La với lại anh Lâm, em hỏi vô cái đoạn này tí, cái đoạn nào quên mất là cái đoạn gì mà Chúa nói gì nước thiên đàng như là 10 đàn bà trộn một 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 ít men vào 3 đấu bột á, khi 3 đấu bột dậy lên á, là sao em không hiểu câu đó à?
Người đàn bà nói với anh
Nhưng mà ý là sao em biết rồi, đàn bà với men là ý là sao, ý là sao, ý là sao?
thành đó không có loại bỏ men, người ta loại bỏ men thì đến khi men bùng phát lên dậy cả đống bột này.
Không phải cái câu đó, ý là cái câu Chúa nói là nước thiên đàng như người đàn bà trộn một 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 chút men vào
Men
ba đấu bột
một
ba đấu bột chứ không phải cái câu kia. Sao em
Lan chia sẻ, chị Lan chia sẻ.
à, gì lại
Lan.
đang sẽ khề miết à, chia
Tại
sẻ khề hoài.
không biết nói chung là cái này cũng thấy nhưng mà không biết giải thích sao cho nó rõ nên là chắc để Lan hoặc là Rim giải thích nó dễ hiểu hơn.
Cái mà men á, ý với hội thánh thì em biết rồi, nhưng mà ý là tại sao Chúa là ví là chị Lan nói đi.
Matthew đoạn 13 câu 33 Lan.
Đúng rồi, từ từ để em coi thử.
Ngài phán cho họ một ẩn dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào 3 đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên.
Đúng rồi. Đâu rồi, đâu hết rồi.
Lan học cả trang nè. Duyên.
Đúng
Chưa?
rồi.
Đang đây.
Đang đánh cho con ngủ rồi.
Sách ma thì đoạn 13 câu 33 Duyên.
Dạ.
Chị Lan nó mất tiêu rồi. Long Long ru con hả?
Có vợ anh thôi, anh ở phòng khác.
Long giải thích sơ sơ đi, em hiểu thì có đúng câu này không?
Câu này thực ra thì anh cũng chưa rõ lắm nên là không dám nói.
Em thì thấy thì em biết là men là đàn bà là bột là hội thánh rồi, nhưng mà không biết, ý là rõ câu này, hiểu rõ sợ hiểu sai. Lan
Chị hiểu như vậy nhưng mà mình cầu nguyện hỏi lại Chúa nha, chứ chị cũng không dám 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 chắc chắn xác nhận đâu.
nói
Ở đây câu câu 33 nói là Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Thì mình giống như là chị thấy là thì ban đầu thì khi mà vào thời các sứ đồ trong sắc công vụ ấy, thì Chúa có được hội thánh của Chúa có được vương quốc của Ngài trên trái đất này, giống như là hội thánh Ê-phê-sô vậy đấy. Thì nhưng mà sau đó thì mình cũng đọc trong các sát thì mình thấy là dần dần thì hội thánh cũng đánh mất tình yêu ban đầu. Từ từ thì hội thánh đã sa ngã. Cái người đàn bà ở đây á, là nói đến giáo hội Công giáo La Mã, tại vì trong Khải Huyền mình đọc có nhắc đến người đàn bà là con điếm lớn ấy, thì ở trong giáo hội trong nhà thờ người ta pha trộn rất là nhiều thứ, rất là đủ nhiều thứ, đủ thứ các giống như những cái gì thuộc về thế gian hay là gọi là những cái chất men đấy, là nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà là nước thiên đàng này giống như men mà người đàn bà, nghĩa là người đàn bà này đã lấy men trộn vào trong đó cho đến khi cả đống bột dậy lên, thì bây giờ đã phát triển thành một cái hệ thống Babylon tôn giáo đồ sộ như vậy. Thì chị hiểu là như vậy đó.
Nhưng mà ý là cái câu này á, là Chúa nói là Chúa ví dụ nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà lấy trộn vào trong ba đó bột, thì như vậy thì người đàn bà là hội thánh của Babylon, hội thánh của Công giáo, thì lấy men trộn vào hội thánh, thì sao Chúa ví nước thiên đàng vậy ta?
Cái này là chỉ là ví dụ Chúa đưa ra thôi mà.
Không, ý là cái ở trên đây nè, ở trên đây là các sứ đồ hỏi xong Chúa nói là nước thiên đàng á giống như là men người đàn bà lấy trộn vào ba đấu bột. Thì mình biết men á là giáo hội, men là hội thánh của Babylon, là đàn bà rồi, là của Công giáo rồi đó. lấy men trộn vào ba đấu bột cho đến chừng nào men dậy lên. Chúa nói là giống như là nước thiên đàng là sao ta? Không hiểu rõ nữa.
Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột. Nhưng mà Chúa lấy cái ví dụ này là một cái ví dụ gọi là tiêu cực ấy, là giống như là Chúa cũng muốn nhắc nhở mình phải ý thức để mình loại bỏ men, phải giữ lễ bắn không men ấy. Nếu không thì nước thiên đàng của Chúa cũng sẽ giống như cái ở câu này nó là giống như men mà người đàn bà này lấy trộn vào trong ba đấu bột. Thì nước thiên đàng của Chúa, hội thánh của Chúa, mình biết là hội thánh của Chúa thì không được có men rồi. Ở đây Chúa lấy cái cho mình cái ví dụ này cũng giống như là cũng muốn nhắc nhở mình để mình ý thức là mình cần phải loại bỏ men, hội thánh của Chúa thì không được có men. Thì trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 cũng nói là một chút men thì làm dậy cả đống bột ấy. Thật ra câu kinh thánh này cũng đã ứng nghiệm, mình thấy là câu kinh thánh này cũng đã ứng nghiệm rồi, nhưng mà mình cũng Chúa cũng muốn nhắc nhở mình để mình ý thức được là mình cũng cần phải giữ lễ bắn không men, cần phải loại bỏ men, nếu không thì vương quốc hội thánh của Chúa dần dần cũng sẽ phát triển, nếu như mà chỉ cần có một chút men thôi thì dần dần cũng sẽ phát triển giống như ở câu 33 này. Nên là Chúa cũng muốn là trong nhà của Chúa anh chị em mình cũng phải ý thức để mình giữ lễ bắn không men và loại bỏ men. Như ở trong Galati đoạn 5 câu 9 nói là một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong kinh thánh mình cũng biết men là một cái không tốt rồi, Chúa luôn nhắc đến là loại bỏ men rồi. Cho nên là qua đây thì cũng thấy là Chúa cũng muốn nhắc nhở mình trong nhà của Chúa mình phải ý thức để mình giữ lễ bắn không men và loại bỏ men, nếu không thì chỉ cần một chút men thôi thì sẽ làm dậy cả đống bột, làm ảnh hưởng cả hội thánh của Chúa, không chỉ bản thân mình mà cả đến cả nhà của Chúa, hội thánh của Chúa. Thì nước thiên đàng của Chúa ví như vậy, nhưng Chúa cũng muốn nhắc nhở mình có câu đó thì cũng đã ứng nghiệm, nhưng mà qua đó chú cũng muốn nhắc nhở mình thức tỉnh mình để mình ý thức, để mình giữ lệ bàn không men và loại bỏ men. À, em chỉ hiểu đến đây thôi à?
Giờ em thấy nó còn cái chỗ ba đấu bột á, cho nên là nó không hiểu chỗ đó. Tại sao là ba đấu bột hả? Chị Riêm hiểu câu này không? Chị Riêm chia sẻ cho em.
Cái câu nào ấy? Cái câu 33 hả?
Dạ, 33, Matthew 13 câu 33 đó.
Nhưng theo em hiểu thì cái câu này nói đến cái tình trạng của hội thánh 2000 năm qua đó. Cái người đàn bà này nói đến cái hình ảnh của cái đàn bà trong cái Jezebel, cái hội thánh Thyatira đó, cũng nói đến cái Babylon này đó. Cho nên cái men thì trong cái kinh thánh cũng nói đến cái tiêu cực, chứ không phải là cái sự tốt đẹp gì đó. Cái men thì nói đến cái tội lỗi, hay là một cái chút men thôi thì làm cho cái đông bột nó dậy lên này đó. Cho nên kiểu như là cái này nói đến cái câu 33 này nói đến cái hội thánh cái Babylon trong cái Khải Huyền chương 17 đó. Cũng giống như chị Lan chia sẻ hồi nãy, em cũng chỉ hiểu như vậy.
Sáng mai người ta tin mua đại chai đi thôi, còn một tiếp nữa trong luôn. Sắp rồi, bên trong này thì cũng có đúng không?
Mọi người có hiểu được chỗ ba đấu bột không?
Mà hình như là không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà hình như là con số 3 thì nói đến kiểu như là Đức Chúa Trời ba ngôi thì phải.
Nó chai rượu ngon đây lên rót cái này miếng đi, căng nướng lắm ạ.
Cũng có khả năng. Em thấy cũng giống vậy đó. Giống ba đấu bột này cũng giống như là chúa ba ngôi vậy đó. Là nó làm hư hoại đi cái sự thật về đạo của Chúa. Cái men này làm hư đi.
Cái bột mịn thường thường là nói đến cái nhân tính của Chúa ở đó. Cho nên kiểu như là chỉ một cái chút men thôi cũng có thể làm hư hoại đến cái nhân tính đó ở đó.
Tám rưỡi rồi, anh em mình cầu nguyện thôi. Cái đó đó. Hỏi Chúa Thánh Linh bày tỏ được. Tôi tai nghe luôn rồi. Của cô tám luôn.
Thôi.
Cho con
nghe giờ như vậy hả thầy? Hả? Hả? Thắm vỏ tắt mic đi.
Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho tất cả anh em chúng con thời gian này. Xin Chúa lấy huyết của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi ô uế ở trong chúng con. Chúng con nhờ huyết của Ngài thanh tẩy chúng con để chúng con được sạch, để chúng con có được sự thông công cùng với Cha. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Cha vì lòng thương xót và sự nhân từ Cha dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã cứu chúng con ra khỏi Babylon thuộc thể. Xin Cha cũng cứu chúng con ra khỏi lối sống Babylon thuộc linh nữa, Cha ơi. Bằng sức của chúng con không thể nào sống theo ý muốn của Cha được. Chúng con xin nhờ cậy sức quyền năng của Chúa Giêsu để giúp chúng con, để chúng con làm mọi sự theo ý muốn của Cha. Xin Thánh Linh tác động và làm chúng con vững lòng mạnh mẽ để mỗi ngày chúng con loại bỏ con người cũ, con người xác thịt của chúng con, để chúng con bước đi theo Thánh Linh. Chúng con sống bởi Thánh Linh, chúng con hầu việc Cha. Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho danh Cha được tôn thánh qua đời sống của chúng con, danh của Cha được tôn thánh trên mỗi đời sống của anh em chúng con, danh của Cha được tôn thánh ở trên cả trái đất này. Xin Cha cũng bày tỏ mầu nhiệm vương quốc thiên đàng rõ hơn cho chúng con và cho người thân, những người trong gia đình của chúng con, anh em của chúng con và dân của Ngài, và dạy chúng con phải xây dựng vương quốc của Cha như thế nào để vương quốc của Cha được mau đến ở trên trái đất này. Xin Cha cũng bày tỏ ý muốn của Cha trên đời sống của anh em chúng con, và xin Chúa Giêsu giúp chúng con để chúng con vâng phục mọi sự theo ý muốn của Cha, để ý của Cha được nên trên đời sống của chúng con, và được ý của Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Cha ơi, xin Cha giúp chúng con loại bỏ mọi điều dơ bẩn của phần xác thịt, của phần linh, phần tâm linh của chúng con, để chúng con biết kính sợ Cha mà theo đuổi thánh khiết trong nhà của Cha. Xin Chúa Giêsu cũng giúp chúng con giữ các lễ và kinh nghiệm các của lễ để chúng con mỗi ngày được trọn vẹn và thánh khiết hơn trong nhà của Ngài. Amen.
Amen. Chúa ơi, cảm tạ Chúa về thời gian này. Chúa ơi, giờ này xin Chúa tác động và chữa lành điếc bệnh điếc thuộc linh cho chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng của Ngài phán với chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn được kinh nghiệm các lễ và muốn hiện thực các lễ trên đời sống của chúng con và các của lễ. Chúa ơi, giờ này xin Chúa sức dầu và Thánh Linh Ngài xin trên mỗi anh em chúng con, để Thánh Linh Chúa tác động, tác động và cho chúng con hiểu được lời Ngài và Ngài và ánh sáng Ngài, để Ngài bày tỏ men của chúng con, để chúng con loại bỏ hết các men nhờ huyết Chúa, và chúng con được nghe tiếng Ngài và hiểu được lời Ngài trong những buổi thông công này, để lời Ngài đổ đầy vào trong anh chị em chúng con. Xin cho chúng con có một tâm linh nghèo đói, chúng con có một tâm linh nghèo đói để con, chúng con khao khát lời Chúa tối hôm nay. Con tạ ơn Chúa. Amen.
Thành tài Chúa, buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con được thông công với nhau. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài ở giữa Ngài ban cho chúng con có sự khôn ngoan thông minh để chúng con thông công lời của Chúa đi. Xin Chúa Ngài ban chúng con có ánh sáng để chúng con nói ra những gì Chúa muốn chúng con chia sẻ với anh em của chúng con. Xin Chúa Ngài chữa lành bệnh giết thuộc linh cho chúng con. Xin Chúa Ngài chữa lành bệnh mù thuộc linh cho chúng con, cho chúng con lắng nghe được tiếng Chúa mỗi ngày. Con cầu xin Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con khát khao, đặt để sự khát khao lời của Chúa vào mỗi lòng của chúng con, để chúng con khát khao lời của Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng con ghi nhớ lời của Chúa đều để chúng con học, chúng con chia sẻ với nhau, rồi chúng con quên, chúng con không nhớ gì hết thì không có ích lợi gì. Chúa cho con nhớ lời của Chúa và thực hành lời của Chúa trên mỗi đời sống của con qua cách của lễ. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa, Ngài là đấng đã kêu gọi chúng con từ nơi tối tăm ra nơi sang láng lạ lùng của Ngài. Chúa ơi, cảm tạ Ngài về chức tế lễ thánh mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con bước đi theo con đường thánh của Ngài. Xin Ngài hãy loại bỏ đi những chất men ra khỏi chúng con, Chúa ơi. Xin Ngài hãy soi sáng lòng của chúng con để chúng con thấy được những sự ô uế ở trong chúng con, để cho chúng con loại bỏ đi những chất men ở trong chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn đến với lời của Ngài, chúng con muốn có được hiện thực với lời của Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con trải nghiệm được thực tế. Chúng con không muốn chỉ có được sự hiểu biết chay thôi, nhưng mà chúng con muốn có được hiện thực. Xin Ngài hãy cho chúng con biết được ý muốn của Ngài để cho chúng con làm theo và dẫn dắt cho chúng con bước theo Thánh Linh của Ngài. Và xin Ngài hãy tiếp sức cho anh chị em chúng con để cho chúng con được mạnh mẽ và giúp cho chúng con chạy về phía trước mà Ngài đã bày ra trước mặt chúng con, để cho chúng con không mệt mỏi. Và xin Ngài hãy giúp cho chúng con đạt được mục tiêu mà Ngài đã bày ra trước mặt chúng con. Chúng con muốn được trưởng thành thuộc linh. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con, ban cho chúng con thức ăn thuộc linh với Ngài. Amen.
Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thời gian này để chúng con tìm kiếm Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã gọi chúng con để chúng con chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa, Chúa ơi. Chúa ơi, giờ này xin huyết của Chúa cũng hãy rửa sạch cho mọi sự ô uế trong lòng, trong tâm trí và trong suy nghĩ của chúng con, Chúa ơi. Giờ này tất cả chúng con cũng trôi bỏ sự khôn ngoan, sự hiểu biết của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng đơn sơ, để chúng con đón nhận mọi ánh sáng của Chúa, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa độ đầy lòng của tất cả chúng con giờ này, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con được mặc lấy tâm trí mới của chính Ngài, Chúa ơi. Chúa ơi, giờ này xin Thánh Linh của Chúa cùng hãy phán và cho chúng con nghe được tiếng của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chúng con ra khỏi Babylon. Giờ này chúng con đến với Chúa, chúng con ăn Ngài. Xin Chúa chữa lành cho những Babylon thuộc linh ở bên trong chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cũng cầu nguyện xin quyền năng của Chúa làm vững mạnh lòng của tất cả chúng con khi chúng con đeo đuổi Ngài trên con đường chức tế lễ thánh, Chúa ơi. Có những điều gì ở trong chúng con còn thiếu sót, Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy bổ sung và hoàn tất lời của Ngài ở trong mỗi chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa cũng hãy giúp tất cả chúng con đi vào hiện thực của lời Chúa, Chúa ơi. Đừng để những điều mà chúng con biết chỉ là sự hiểu biết của chúng con. Và chúng con cầu xin Chúa hãy giúp đỡ để tất cả chúng con trải nghiệm được điều này, những gì mà Chúa đã bày tỏ với chúng con, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa làm ơn, thương xót, đón nhìn dân của Chúa nữa, Chúa ơi. Xin Chúa cũng hãy mở rộng căn cửa nhà Chúa cho tất cả anh em chúng con đang ở trong Babylon. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy xây nhà của Chúa ở trong mỗi chúng con. Xin Chúa cũng hãy vực dậy một phần dân sót lại của Chúa về để xây dựng lại đền thờ cho Ngài, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy đoái nhìn, Chúa ơi. Xin Chúa đừng để Satan thắng hơn Ngài. Xin Chúa cũng hãy xét lại công bình cho tất cả chúng con nữa, Chúa ơi. Amen.
Amen, Chúa ơi. Con ngợi khen Ngài vì Ngài đã đấng thánh khiết và công bình, Chúa ơi. Chúa ơi, xin Chúa dẫn dắt tất cả chúng con để chúng con theo đuổi sự nên thánh, sự công bình trong nhà của Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa tỉa sửa chúng con để chúng con có được chân tính của Ngài. Mỗi ngày con cầu nguyện để xin Chúa làm mới lòng của tất cả chúng con, cho chúng con yêu thích để ăn lời của Ngài nhiều hơn nữa, Chúa ơi. Chúng con cũng muốn được ăn bánh sự sống của Ngài. Xin Ngài hãy dẫn dắt tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cũng đang học để giữ lễ và dâng lễ trong nhà của Ngài. Mỗi ngày xin Chúa hãy nhắc nhở chúng con trong mỗi việc làm của chúng con để chúng con nhớ đến Ngài và trông cậy Ngài, Chúa ơi. Amen.
Cảm tạ Chúa, xin Chúa giữ gìn anh em chúng con. Giờ này chúng con thông công, xin Chúa cột rối Satan lại, đừng đỡ nó tấn công anh chị em chúng con. Và xin Chúa đã chọn anh chị em chúng con làm chức tế lễ thánh, xin Chúa thánh hóa. Và xin Chúa rửa sạch những sự cũ, những men cũ, những điều ô uế của thế gian. Xin Chúa loại bỏ nó hết trong đời sống của anh chị em chúng con. Và xin Chúa kéo anh chị em chúng con hợp lại với nhau, nhóm lại với nhau mỗi ngày. Khi chúng con có thời gian, xin Chúa làm cho lòng anh chị em chúng con mềm mại và vâng lời giữ lời của Chúa. Xin Chúa giúp anh những anh chị em chúng con ai còn yếu đuối, xin Chúa cột rối Satan lại và làm cho anh chị em chúng con mạnh mẽ lên, đỡ đến với Chúa. Hằng ngày chúng con được gắn kết và được kết nối với Chúa, có sự mạnh mẽ trong Chúa. Và xin Chúa ở cùng chúng con, xin Chúa hiện diện nơi đây và dạy dỗ dẫn dắt chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Amen.
Amen. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã gìn giữ và chăm sóc anh em chúng con, gia đình người thân của chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con, gia đình người thân của chúng con đồ ăn thức uống đủ ngày. Chúng con cảm tạ Cha, ngợi khen Cha là đấng nhân từ yêu thương. Xin Cha lấy lòng nhân từ yêu thương mà thay đổi mọi lòng xấu xa của chúng con. Xin Cha cũng lấy lòng thương xót mà bao phủ chúng con trong mọi sự. Chúng con thật sự yếu đuối và bất lực trước mọi điều. Chúng con cần Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con bước đi trên con đường của Chúa không mệt mỏi và sàn lòng. Xin Chúa hãy thay đổi con người của chúng con, cho chúng con luôn biết ăn năn và tỉnh thức cầu nguyện để danh thánh của Ngài luôn được vinh hiển và thánh khiết ở trong chúng con. Xin Chúa cũng ban cho chúng con môi miệng để chúng con luôn nói được những lời tốt lành, ngợi khen Chúa, luôn làm chứng cho cớ cho Ngài lời lẽ thật của Chúa. Xin lời của Chúa hãy tỏ ra cho chúng con mỗi ngày để chúng con nhận biết được ý muốn của Cha trên đời sống của chúng con. Xin Chúa hãy đưa chúng con đi vào hiện thực lời của Ngài, hiện thực chức tế lễ thánh. Chúng con muốn giữ lễ và có các của lễ để dâng lên cho Cha. Xin Chúa đặt vào lòng của chúng con luôn biết kính sợ Cha khi đến với lời của Ngài. Chúng con đọc mà phải biết run rẩy, vâng phục và làm theo hết thảy mọi điều mà Cha đã phán dạy cùng với chúng con. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con ngợi khen Cha là Đức Chúa Trời của chúng con, là Đấng toàn năng. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài, Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì sự sức giàu của Ngài, Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con. Thánh Linh sẽ dạy dỗ và dẫn dắt chúng con mọi sự, và Ngài sẽ nhắc lại cho chúng con nhớ những gì mà Cha đã phán cùng chúng con. Thánh Linh ơi, bổ Ngài chúng con cầu nguyện, xin Thánh Linh hãy phán, hãy nhắc cho chúng con nhớ tất cả những gì mà Cha đã phán, đã bày tỏ với chúng con. Và xin Thánh Linh hãy mang chúng con vào hiện thực của Chúa, hiện thực của chức tế lễ thánh, của sự thờ phượng thật mà Cha mong muốn ở tất cả chúng con. Thánh Linh ơi, mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin Cha cũng ban cho tất cả chúng con được đầy dậy Thánh Linh và sự sống của Ngài. Cha ơi, cho chúng con khao khát để chúng con ăn Ngài và uống Ngài, giúp chúng con để chúng con sống bởi Ngài. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin Cha hãy đổ đầy chúng con bởi nhân đức của Ngài. Xin Ngài cũng hãy soi sự sáng mặt Ngài trên gương mặt của chúng con, hãy giúp chúng con để chúng con sống và biểu lộ Ngài trên đời sống của chúng con. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin Cha hãy đặt sự khao khát của lòng Cha và lòng của tất cả chúng con. Xin hãy khích lệ và vực dậy tất cả anh chị em chúng con, và xin Ngài hãy làm cho chúng con sẵn sàng để Ngài có thể sử dụng chúng con cho công việc của Ngài. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin Cha cũng hãy ban cho chúng con lời lẽ của sự khôn ngoan, linh của sự khôn ngoan và khải thị để chúng con nhận biết Cha một cách trọn vẹn. Cha ơi, xin Cha cũng hãy soi sáng con mắt của lòng chúng con để chúng con biết được điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài đối với chúng con là như thế nào. Cha ơi, và cho chúng con được đầy dậy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh nữa. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin Cha hãy tiếp tục, hãy phán, hãy nói với chúng con qua lời của Ngài. Khi chúng con đến với lời của Cha, xin Cha tiếp tục ban cho chúng con ánh sáng và khải thị. Cha ơi, để chúng con nhận biết được ý của Ngài trên đời sống của chúng con, và cho chúng con hết lòng hết ý đi theo Ngài. Cha ơi, Amen.
Còn ai nữa không? Còn ai mình chia sẻ lời Chúa đi.
Tối nay anh em mình, chị em mình tâm tâm về lễ tuổi kèn. Chúa ban thêm ánh sáng cho chúng con. Lễ tuổi kèn, còn sử dụng chúng con tuổi kèn trong những ngày cuối cùng này. Mời mọi người đọc Lê Vi Ký 23, câu 23 đến 25.
Đoạn 23 từ cô mấy, cô mấy lâu?
Câu 23 đến 25 Duyên ạ.
3 đến 25 rồi. Đọc đi.
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: hãy truyền cho dân Israel rằng ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một ngày lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi ra mà lao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy, chớ làm một công việc xác thịt nào. Phải dâng các của lễ dùng nược dâng cho Đức Giê-hô-va. Amen. Người đọc thêm dân số ký 10 câu 10 luôn.
Mười có mười hả?
Đúng rồi, đoạn mười câu mười.
Câu mười.
Duyên đọc một lần đi Duyên.
trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi lo khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình lo sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
Anh em nào hiểu về lễ thổi kèn này thì chia sẻ. Anh em hiểu ít nên là
anh Long chia sẻ một tí đi, anh Long chia sẻ được tới đâu rồi mọi người bổ sung thêm.
Anh biết tới đâu thì chia sẻ tới đấy mọi người bổ sung thêm. Trong đoạn Nê-phi 23 này, Đức Giê-hô-va truyền dân Israel một sẽ có một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn và tuổi tao mà rao truyền là một sự thống nhất thánh lợi. Quy định cho dân Israel là phải có một ngày nghỉ để dùng tia kèn mà thổi rao truyền. Phải dùng tiếng kèn để thổi ra để cho mọi người biết những cái ngày nghỉ hay là ngày lễ gì đó, hay là một cái hiệu lệnh gì thì cũng có quy định là phải dùng kèn thổi. Thì em hiểu bây giờ mình giữ lễ thổi kèn là nó môi miệng của mình để là giống như một cái kèn cho Chúa vậy. Thì mình cũng phải đi thổi, dùng cái miệng của mình để thổi ra những cái tiếng của Chúa, lời của Chúa. Ví dụ như mình dùng môi miệng của mình đi chia sẻ phúc âm với một ai đó chẳng hạn, thì là lúc mình đang giữ lễ thổi kèn. Thì em hiểu được có vài anh em mà chia sẻ thêm.
Em chia sẻ thêm một tí của anh Long nữa là thì cái lễ thổi kèn này nó quan trọng. Chúa nhắc chúng ta là phải thổi, nhất là ở trong là thổi tiếng kèn này là trong những người còn đang ở trong Babylon á, gọi họ ra khỏi Babylon và cảnh báo họ là nếu mà họ không ra khỏi á thì họ sẽ bị phán xét á, giống như là Babylon trong sách Khải Huyền mà Chúa phán xét vậy đó. Thì là mình phải thổi cho dân Chúa cũng nhiều. Dân Chúa ở trong Babylon á nhiều, với lại là cái tiếng kèn này thì cũng chưa ứng nghiệm, mà mình đang chờ cái tiếng kèn ứng nghiệm là tiếng kèn mà Chúa kêu thiên sứ thổi để gom trái đầu mùa, gom dân Chúa cắt lên á, thì cũng phải chờ tiếng kèn này. Để em bổ sung tí lễ thổi kèn để em biết thêm vậy.
Em cũng muốn bổ sung chút xíu vậy đó. Về cái Lê Vi 23 đó, thì Chúa cũng chỉ định cho dân Israel là họ phải lấy ngày mùng 1 tháng 7 đó thì làm ngày nghỉ để làm kỷ niệm lấy cái tiếng kèn thổi mà rao truyền. Cái đó tức là cái một sự nhóm hiệp thánh vậy đó. Rồi cái trong dân số ký đó, chương 10, câu 8 cũng nói là các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa từ đời này sang đời kia, ấy là một lệ đình đời đời cho các ngươi. Giống như bây giờ thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ, cho nên chúng ta có nhiệm vụ phải thổi kèn, giống như là rao bảo về sự tai lâm của Chúa đến lần thứ hai, rồi rao bảo cho mọi người biết về Chúa sẽ phán xét Babylon để cho họ ra khỏi Babylon. Cho nên hồi xưa đó, khi mà Israel đó, câu 9, dân số ký câu 9 cũng nói là dân số ký chương 10 câu 9 cũng nói là khi nào các xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình thì phải thổi loa tiếng vang Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Giống như là khi mà họ ra trận thì họ cũng phải dùng cái loa để cho mọi người biết là kiểu như là họ ra trận gì đó. Rồi cái câu 10 cũng nói là trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể thì cũng phải thổi kèn. Cho nên bây giờ thì anh em có thể mở một Cô-rinh-tô chương 14 câu 8. Một Cô-rinh-tô chương 14 câu 8 đó. Mình đọc luôn ha. Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận. Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ được biết điều anh em nói, vì anh em nói lông bông. Cho nên kiểu như là khi mà chúng ta bây giờ thì cái tiếng kèn thì giống như là cái lưỡi miệng, cái môi miệng của chúng ta đó. Cho nên kiểu như là khi mà chúng ta muốn thổi kèn cho những người xung quanh chúng ta thì chúng ta cũng phải nói rõ ràng. Nói rõ ràng cũng giống như cái tiếng kèn, nếu mà nó trỗi tiếng lộn xộn thì người ta không có biết được. Cho nên kiểu như là cái môi miệng của chúng ta cũng vậy. Khi mà mình anh em mở lại Esai đó. Esai câu chương 50. Esai chương 50 câu 4. Có anh em nào đọc cái Esai chương 50 câu 4 không?
Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy.
Amen. Amen. Giống như cái Esai cũng nói đầy tớ của Đức Giê-hô-va là cũng phải học
cũng phải học để mà có cái lưỡi của người dạy dỗ, để mà biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy, thì chúng ta cũng phải học từ cái từ Chúa để mà mình biết được cái làm sao mà mình thổi kèn cho cái người khác xung quanh biết. Cái đó là cũng giống như khi mà Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu không có tự mình nói ra, nhưng mà nói ra những điều mà từ Cha đến. Rồi anh em có thể mở Ê-phê-sô chương 4. Ê-phê-sô chương 4 câu 15 cũng nói là: nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Rồi câu 20-25 cũng nói là: như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Giống như cái lễ thổi kèn cũng giống như là mình phải học cách để mà nói thật với cái người lân cận của mình vậy đó. Tại vì kiểu như là Chúa muốn dùng môi miệng của chúng ta, cho nên trước tiên thì môi miệng của chúng ta phải được Chúa phải mình phải gìn giữ cái môi miệng của chúng ta trước, để mà chúng ta có thể thổi kèn. Giống như trong Gia Cơ đó, cũng có nói là Gia Cơ chương 3 cũng nói là: bởi cây lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đùng một lỗ miệng mà ra cả sự người khen và sự rủa xả, bởi anh em không nên như vậy. Cho nên kiểu như là cái lưỡi của chúng ta rất quan trọng. Để Chúa có thể dùng trong công việc của Ngài thì trước tiên thì chúng ta phải gìn giữ cái lưỡi miệng của chúng ta, và cái lưỡi miệng của chúng ta phải được Chúa dạy dỗ, để mà chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Em xin hết, có anh chị nào bổ sung thì bổ sung.
Em bổ sung thêm một ý nữa trong cái lễ thổi kèn á, là cái lễ mình dự lễ thổi kèn cũng góp phần để làm cho Chúa mau trở lại. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 và câu 20 và câu 31 chị đọc câu 14, Vũ đọc câu 31 dùm chị nha Vũ. Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Amen.
Amen. Thì ở hai câu kinh thánh này cũng cho biết là khi mình dự lễ thổi kèn á, thì cũng góp phần làm cho Chúa mau trở lại. Và câu 31 á, thì Chúa nói là Chúa sẽ dùng những tiếng kèn để tụ họp tất cả những người được chọn ở khắp bốn phương trời á, Có nghĩa là khi mà chùa cái lễ thổi kèn này, nếu như mà anh em mình giữ được lễ thổi kèn á, thì cái lễ thổi kèn này cũng góp phần giống như là Chúa cũng mong muốn trở lại để thu hoạch những cái trái đầu mùa cho Chúa. Giống như mà Khải Huyền 14 câu 1 tới câu 5 nói á, thì đó là hai cái mà em bổ sung. Với lại có một cái kinh nghiệm này chia sẻ, nhưng mà thật ra thì nó cũng chưa có hẳn là thành công giai đoạn đầu á, thì nó thực hành, em thực hành nhiều á, thì nó tốt. Nhưng mà thời gian này á, thì thực hành ít luôn, cho nên là nó không còn tốt nữa. Đó là hồi nãy mình đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 10 á, nói là dân sự làm hai cái kèn bằng bạc á, thì hai cái kèn đó và dân sự làm á, thì người ta phải dắt mẫu cái kèn ra, xong rồi người ta sẽ dùng nó để thổi á. Thì nó có một cái ý nghĩa thuộc linh, đó là cũng giống như ngày nay mình sử dụng cái môi miệng của mình để mà rao báo sự trở lại của Chúa cho tất cả mọi người biết, cho để mọi người ăn năn trở lại á. Thì khi mà mình lúc đầu mình sử dụng, mình bắt đầu thổi kèn á, thì trong lòng mình cảm thấy là rất là sợ hãi và mình không biết là mình phải nói như thế nào. Thì nhưng mà khi mà mình nói được á, thì mình cầu nguyện Chúa và Chúa giúp mình để mình nói được á, thì dần dần Chúa cũng giúp mình để mình có thể giản dị hơn. Rồi lúc đầu thì mình nói lắp bắp, mình nói hay còn run, nhưng mà mình tập được nhiều lần á, thì nó sẽ cái lời nói của mình nó sẽ mạch lạc hơn và nó sẽ tốt hơn. Đó là một cái quá trình tập luyện á, cũng giống như cái kèn á, khi mà người ta lấy ra người ta sử dụng á, thì cái kèn đó nó sẽ được bóng, tại vì lúc nào người ta cũng vệ sinh bụi nó mà. Cho nên là còn nếu như mà người ta không có lấy ra để sử dụng á, mà người ta cất giấu đi á, thì dần dần bụi nó sẽ bám và sau đó thì nó sẽ bị rỉ sét và cuối cùng á, thì nó sẽ bị hư và không có sử dụng được nữa. Thì ngày nay nó cũng có một cái ý nghĩa thuộc đơn giống như là khi mà mình giữ được lễ thổi kèn liên tục á, thì Chúa sẽ làm cho cái kèn của mình á, nó sẽ giống như Chúa gọt rũi, làm cho cái lời nói của mình nó sẽ tốt hơn á, cái cách mà mình truyền đạt tới cho cái người nghe nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà một thời gian mà mình không có giữ cái lễ thổi kèn này á, thì lòng mình cảm thấy nó rất là nguội lạnh và mình giống như mình thờ ơ, mình không có mong muốn chuẩn bị hoặc là không mong muốn cho người khác được cứu á. Nhưng mà khi mà mình sử dụng được cái kèn của mình á, thì Chúa lại ban cho mình cái lòng nóng cháy, lòng khát khao, và Chúa ban cho mình cái lửa của Thánh Linh á. Thì đó là cái kèn mà ở trong Cựu Ước người ta làm, người ta thổi cái kèn á. Cho nên là nó em thấy được nó có một cái ý nghĩa như vậy, và bản thân em cũng thực hành rồi, nhưng mà cái thời gian này em thừa nhận là thật sự là em không có thực hành á. Cho nên là cái kèn của em nó cũng giống như tình trạng là đang bị rơi vào tình trạng là bị dị xét vậy đấy. Cho nên là mọi người cũng khích lệ mọi người là khi mình thông công giữ lễ thổi kèn này, thì xin Chúa phúc sẽ tấm lòng anh chị em mình để lấy được cái kèn của mình ra thổi. Khi mà mình thổi thì Chúa sẽ giống như Chúa sẽ lấy đi tất cả những bụi bặm ở trong lòng của mình, những sự cứng cỏi, những sự sỏi đá, hoặc là những cái chất men, chất dơ ở trong lòng của mình ra, và những cái sự sợ hãi ở trong lòng của mình, giống Chúa lấy ra, Chúa lau chùi từng ngày á, thì dần dần Chúa sẽ làm sạch mình hơn. Thì đó là cái ý nghĩa thuộc linh mà em thấy được. Bản thân em cũng thực hành rồi, nhưng mà thực sự là cái thời gian này em đang trong thời gian thất bại, cho nên là không có chia sẻ gì được nhiều, chỉ thấy được những điều như vậy, thấy được là nếu như mình sử dụng á, thì cái kèn của mình nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình không có sử dụng được á, thì cái kèn của mình nó dần dần nó sẽ bị reset và cuối cùng thì nó sẽ bị hư á. Đó là những điều mà em thấy em chia sẻ.
Em chia sẻ thêm một chút cái điều mà em thấy là lúc nãy giờ anh chị em cũng chia sẻ là mình giữ lễ thổi kèn, là mình kêu gọi tập hợp dân của Chúa, kêu gọi dân của Chúa ra khỏi Babylon, tập hợp dân sót lại của Chúa để chiến đấu để xây dựng vương quốc của Chúa. Và em cũng thấy thêm một điều nữa, lúc nãy mình cũng đọc trong Ê-sai ấy, cũng nói là Chúa ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ để ta biết dùng lời nói mà nâng đỡ những người mệt mỏi ấy. Thì ngày nay ấy, lúc nãy dân số 10 mình cũng đọc chính các thầy tiên lễ sẽ là những người thổi những cái kèn này. Thì khi mình thổi kèn thì môi miệng của mình chỉ là cái loa phát ra tiếng của Chúa thôi. Chúa chỉ sử dụng cái môi miệng của mình giống như là cái loa thôi, cái loa để phát ra tiếng nói của Chúa thôi. Nhưng mà Chúa là người hành động ở trong mình. Không chỉ là mình kêu gọi anh em mình ra khỏi Babylon, mà khi mà mình nói ra lẽ thật của Chúa, mình nói ra lẽ thật của Chúa, chia sẻ phúc âm, hay là nói ra lẽ thật của Chúa cho anh em của mình. Ví dụ như khi anh em mình cảm thấy mệt mỏi hay ngã lòng ấy, thì mình chia sẻ, mình nói ra lẽ thật của Chúa để khích lệ anh em mình. Qua đó thì Chúa cũng sẽ vực dậy anh em mình để anh em mình có thể đứng dậy, để có thể chiến đấu, có thể tiếp tục chiến đấu cho vương quốc của Chúa, cho chương trình của Chúa, và để có thể đi tiếp con đường của Chúa. Thì em thấy đây là mình giữ lễ thổi kèn không chỉ mình kêu gọi dân của Chúa ra khỏi Babylon, mà chính bản thân mình hàng ngày khi mà mình nhóm lại, khi mình thông công, thì lúc đó là mình cũng đang giữ lễ thổi kèn ấy. Khi mà mình có sự khích lệ, chia sẻ khích lệ anh em mình, thì lúc đó là mình cũng đang giữ lễ thổi kèn.
Các em mình chia sẻ kinh nghiệm thực tế để khích lệ nhau, để các anh em mới hiểu thêm.
À, chị Kim Dung ơi, hôm nào chị nói Matthew 24 25 gì đấy về lễ thổi kèn hay lắm, em cũng muốn được nghe, muốn được biết, chị chia sẻ cho em nghe với.
425 á là giống như em hồi trước giờ em mới em nghe những cái ánh sáng mà anh An chia sẻ, tất cả mọi người chia sẻ, giống như mình chia sẻ thì mình tin rằng cái điều đó là điều của Chúa, tin qua cái lời nói của các anh chị em thôi, chứ mình chưa có bị được Chúa xác nhận những cái điều đó. Thì mỗi lần có những cái thắc mắc gì á thì em mới hỏi anh An, thì anh An hay kêu em á là tất cả những gì anh chia sẻ em đọc, nhưng mà em đọc ít thôi, em đọc cho thật kỹ rồi em phải cầu nguyện, em xin Chúa xác nhận đi. Thì tự nhiên một bữa nọ thì em mới đọc 24 với 25 mà đọc kỹ lắm, đọc từng câu từng từ đó. Nên em khuyên mọi người anh chị em mới á, đọc cái Matthew 24, 25 mà đọc kỹ lại những cái ví dụ của Chúa đó, thì những cái ví dụ của Chúa tự nhiên Chúa làm cho mình sáng bừng ra, là sáng ra một cách nó rõ ràng luôn, là Chúa nói một cách rõ ràng là ngày Chúa đến như thế nào và nó hiện diện như thế nào. Mà Chúa không phải ví dụ một trường hợp, mà Chúa ví dụ rất là nhiều trường hợp ở trong đó. thì khi em đọc 24-25 là em cảm nhận được giống như Chúa đang nói, hiện diện ra nói với em một cách nó rõ ràng rằng cái cách Chúa đến như thế nào và Chúa tập hợp như thế nào. Thì đọc khi đọc Matthew 24-25 á, mình rõ lắm. Ví dụ như những anh chị chia sẻ vậy, mình chỉ qua con người nói thôi, nhưng mà mình chỉ em mới, em chưa biết cách để xác nhận với Chúa, thì hôm đó thì Chúa xác nhận rõ ràng như em, mà em sướng một cách nói chung em không diễn tả bằng lời được. Thì em cũng chia sẻ rằng thì cái cách cái khi mà mình được Chúa xác nhận như thế thì tự nhiên mình có một cái động lực, một có cái sự sống trong Chúa nó chảy trong mình, nó mạnh lắm. Thì em nghĩ khi nó có những rồi có những cái câu dẫn dắt của Chúa. À, những cái câu hồi nãy chị Lài cũng chia sẻ rồi đó, là những cái câu thổi kèn đó là làm cho mình có cái động lực để mình chia sẻ và mình biết cách mình nắm chắc cái ý của Chúa để mình thổi kèn cho Chúa một cách nó mạnh mẽ. Ví dụ như bình thường mình nói ừ Chúa sắp đến rồi, nhưng mà mình không có cái niềm tin, không có một cái động lực nó thật từ trong sâu thẳm trong tâm hồn mình nó ra, mà mình nói với cái thái độ rằng mình nghe người này nói, mình nghe người kia nói, mình nói qua thôi, nó làm cho mình giống như nó không có cái nội lực bên trong. Thì giống như em mới á, thì em đâu có cảm nhận nhiều, nhưng mà khi mà nói đỡ xác nhận Chúa thì mình cũng cầu nguyện vậy thôi, mình đâu biết Chúa xác nhận như thế nào. Thì em kinh nghiệm qua Matthew 24-25 á, thì Chúa xác nhận qua những cái thí dụ của Chúa đó, Chúa xác nhận rất là rõ. Và khi mà đọc nghiệm ra từng từ á, giống như Chúa hình dung ra một cái lời nói của Chúa nó rất là rõ trong đầu của mình, là Chúa sẽ đến như thế. Rồi em đọc và em cảm nhận nó như vậy, nhưng mà em cảm nhận trong người em nó nhiều lắm mà em không biết chia sẻ cái lời của em hay chia sẻ nó làm sao cho mọi người hiểu. Mà em cũng chỉ chia sẻ lại cái cảm giác của em đó, là mọi người cứ đọc kỹ đi rồi cái cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tự nhiên. Em đọc cái đó mà em chưa bao giờ mà em thấy ăn Chúa mà nó sướng như thế, mà cảm giác như Chúa đang nói với em vậy luôn. Nhất là những cái ví dụ của Chúa đó, mọi người đọc kỹ những cái ví dụ của Chúa, thấy nước thiên đàng Chúa đến nó rõ ràng lắm. Và nhất là cái câu 231 của cái đoạn câu 31 trong đoạn 25 á, là Chúa nói khi mà khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh. Là em nghĩ là lúc mà khi Chúa mình được cất lên trước ngày đại nạn, thì khi mà Chúa quay trở lại thì chắc chắn mình sẽ đi với Chúa. Thì cái thiên sứ thánh đó là em nghĩ đó là Chúa nói chúng ta đó, là thiên sứ rồi Ngài ngồi trên sự vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi sẽ chia người này với người khác, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dơ ở bên tả. Thì lúc đó một mình Chúa thì làm sao Chúa chia hết, thì chắc chắn là mình là sẽ gọi là người thánh đồ của Chúa. Thì mình lúc đó là thầy tế lễ của Chúa, là đồng trị vị với Chúa, thì mình cũng sẽ chia chiên với dơ ra với Chúa. Thì mình được cái sự vinh hiển của Chúa đó, và mình được đồng trị vị với Chúa, và mình được làm những cái việc mà Chúa ban cho, những việc gì Chúa làm thì mình cũng làm theo như thế. Thì em đọc tới đó em cảm nhận nó giống như anh An cũng chia sẻ, là mình được phán xét những cái thiên sứ xa ngã, và mình được xét xử những cái người dân của Chúa mà phạm tội rồi đó. Thì em đọc những cái hai cái Matthew này em rõ lắm mà em không có chia sẻ được như mọi người. Em xin hết. Chị Lan hiểu em nói gì không? Chị Lan, em nói sang em mệt.
Cảm tạ Chúa. Thì em thấy này, em cảm nhận được là chị đang vui sướng. Còn
còn học hết.
Giờ biết sao không, do chị trải nghiệm á, là mà chị cảm nhận được á thì chị ấy giúp mọi người cảm nhận trước rồi á, trước đã đọc đã biết rồi á, cho nên là chị chia sẻ lại thì mọi người nhớ lại rất là vui.
Đúng rồi, khi mà mình trải nghiệm được sự xác nhận của Chúa mình sẽ rất là vui.
À, mọi người trải qua gánh năm rồi nhưng mà em nghe mọi người chia sẻ thì từ lời mọi người nhưng mà chưa có cảm nhận thực tế rằng Chúa phán như mình như thế nào và Chúa xác nhận như mình như thế nào, thì đó là cái cách Chúa đỡ Chúa xác nhận, là khi mình cảm nhận được những cái lời của Chúa thì Chúa xác nhận trong lòng mình, mình hiểu được cái lời đó, nó đẻ.
Cảm ơn Chúa.
Nhưng mà mọi người là đã cảm nhận trước hết rồi phải không?
Em mơ ước của em giờ chỉ mong là cất lên, còn không biết là không cần xét xử ai, việc gì là cứ cất lên là được.
Đúng, anh Long, hồi nãy em định nói rồi đó. Em nói không cần xét ai, cần lo cho mình sẽ ổn.
Mình phải có cái gì đó mình làm động lực đó, mình mới chạy đua được chứ. Còn cái mình biết cất đi.
Dạ cũng không nghĩ tới mấy chuyện đó, mình chỉ nghĩ được mình được cắt lên là quá là vui rồi. Không nghĩ tới chuyện đó.
Em còn nghĩ nhiều hơn anh. Em Chúa cho em nghĩ chứ cũng phải em nghĩ nữa. Tự nhiên Chúa làm nói trong lòng như vậy á, tự nhiên giống nó bừng sáng lên, nó vui thích mà tự cái cảm giác mà hồi giờ đọc Kinh Thánh rất là nhiều mà nó không có cảm nhận, không có sự hiệp một với Chúa. Đọc hai đoạn đó mà bây giờ đọc đi đọc lại vẫn thấy đẻ vậy. Giống như anh Văn nè, Thấm nè, mấy bạn mới đó, đọc đi rồi thấy những cái thí dụ của Chúa, rồi có câu của Chúa nó đẻ lắm. Nhưng mà em chia sẻ, em nói là nó chưa có hết những cái đẻ trong lòng em đâu, tại vì em không biết nói. Em nói người ta không có hiểu, nhiều khi em hiểu cái chuyện đó nhưng mà nói không ai hiểu đó. Ủa chị Hoa Lan với chị Quyên, em hai người hai giọng nói nó giống nhau lắm mà chưa thấy mặt cái chị Quyên đó.
Giống đâu, khác mà.
Giọng nói lúc cầu nguyện lúc nói giống hai giống như chị em ruột vậy á.
Thì đúng rồi, là chị em trong Chúa mà.
Ờ. Có ai giống em không? Sao có em riêng biệt không, ai giống em không ạ? Còn lễ thổi kèn thì mình cứ chia sẻ mỗi ngày, em nhiều khi em nói không ra gì hơi, hoặc là em chia sẻ nó đứt khúc đứt đoạn vậy á, em chụp ai em cũng chia sẻ lời Chúa hết. Em chia sẻ em cứ nói rằng đây là xin Chúa dạy cho con cái cách để con chia sẻ cho con, quan tâm người đó có nhận được hay không. Chia sẻ lụi hỏi chia đặt cho nó. Mất đầu nó nghẹt nghẹt sau đó nó rì rì sau đó nó e rồi từ từ nó được. Đúng không chị Lại?
À, đúng rồi, cái này cũng là khích lệ chứ, tại vì kinh nghiệm của những người mới lúc nào cũng sống động hết trơn á, cho nên là nó cũng khơi dậy cái sự nguội lạnh ở trong chị, cho nên là chị cũng khích lệ và xin Chúa giúp cho tất cả những người mới luôn luôn được giữ lửa trong Chúa.
Thì những người mới Chúa hay cho những cái cảm giác mới, rồi cái cách mọi người mới chia sẻ nó giống như nó không có trọn vẹn, nhưng mà nó dập dập á. Nó sồn sồn á.
Rồi. Mới đầu em cũng vậy. mới đầu thì em không biết phải nói thế nào, cũng phải cầu hỏi Chúa. Xin Chúa dạy mình cách lễ thời kèn nói như thế nào. Như ví dụ như Vũ bây giờ Vũ tập một bài, khi mà bắt đầu Vũ tập đàn Vũ chưa biết nốt Do Re Mi Fa Son. Làm sao thì bắt đầu Vũ làm quen với cái đàn rồi đánh từng nốt nốt một, rồi ví dụ như muốn ghép một bài hát thì ghép một bài hát mới đầu thì nghe còn dở. Sau nhiều lần luyện tập cái bài đó thì sẽ chơi tốt hơn. Thì bây giờ anh em mình cũng vậy, mới đầu không biết thổi làm sao, nhưng mà qua nhiều lần có kinh nghiệm giữ trải nghiệm giữ lễ thực kèn thì mỗi lần xong qua mỗi lần thì lại tốt hơn lần sau, và có thể là cũng dở hơn lần sau. Thì mình cứ phải luyện tập để cho mình thổi cho nó thì hay nó mượt mà. Nói chung là phải nhờ Thánh Linh tác động đến khả năng của mình.
Em nhớ rồi, đi Sài Gòn về thì em mạnh mẽ, em thổi mạnh lắm. Giờ càng ngày nữa càng mất hơi. Biết rồi, kèn hư luôn.
Đào thổi hoài mỗi miệng cái đem cắt rồi chứ, sợ ấy đem cắt xong cái lâu nó để dính hơi của mình vô rồi mà mình đem mình cắt á, cái nó mục nó rét. Còn ví dụ nó mới nguyên mà mình cắt á, thì nó đem ra nó còn mới thì mình mà cái nào đã xài rồi mà đem cắt là nó hư luôn à.
À, qua đây nãy giờ anh chị em mình cũng em nghĩ là ít nhiều gì mình cũng cảm nhận được cái niềm vui sướng ở trong chị Dung rồi ấy. Giống như là em cũng khích lệ anh chị em mới mình là mình cũng khao khát để mình cũng có thể trải nghiệm Chúa, để mình nghe được tiếng Chúa. Giống như chị Dung, chị kinh nghiệm được Chúa như vậy ấy. Chị trải nghiệm được Chúa, sự xác nhận của Chúa, chị nghe được tiếng Chúa, nhưng chị trải nghiệm được sự sống của Chúa chảy trong chị, vì chị cảm thấy lâng lâng thì bây giờ giống như chị đang bay ấy. Đến lúc mà chị diễn tả lại cảm giác như chị cũng giống như đang bay ấy. Thì khi mình trải nghiệm sự sống của Chúa, mình có hiện thực của Chúa, thánh lên sự sống của Chúa đầy dậy trong mình, thì chắc chắn mình cũng sẽ cũng trải nghiệm được cái niềm vui sướng giống như chị bây giờ ấy. Thì khi mình kinh nghiệm được thánh lên sự sống của Chúa tác động trong mình mạnh như vậy, sự sống của Chúa chảy trong mình mạnh như vậy, thì Chúa sẽ giúp mình để mình có thể vượt qua, chiến thắng được những cái tội lỗi hay là những cái sự cám dỗ hay là cái sự mệt mỏi ở trong mình. Thì em cũng khích lệ anh chị em mình cũng khao khát để mình có thể trải nghiệm Chúa như vậy, thì chính Chúa sẽ thêm sức và làm vững mạnh lòng anh chị em mình để mình có thể tiếp tục con đường của Chúa.
Lúc đầu mà khi nghe mọi người chia sẻ cứ cầu nguyện với Chúa, xin Chúa xác nhận, mình cứ hình dung giờ sao Chúa xác nhận giúp mình ta, rồi Chúa xác nhận nó như thế nào, mình không có hình dung ra. Cứ khao khát, mọi người cứ chia sẻ là phải ăn Chúa, phải cầu nguyện nhiều với Chúa, thì mình cũng làm y như vậy, mà chờ hoài không thấy Chúa xác nhận, mà cũng không biết Chúa xác, không biết hình dung ra. Xong cái nói chung là cũng khao khát lắm, thì mọi ngày cũng đọc qua đó rồi sao không có thấy nó có cảm giác gì. Nhưng mà lần đầu tiên khi thấy mà Chúa xác nhận một cách nó rõ ràng, mà từng câu từng từ luôn, nó hiện ra câu đó luôn, nó không phải một câu ngắn hay gì đó, mà hết hai cái đoạn kinh thánh đến đó, thì nó làm cho mình bây giờ đọc đi đọc lại vẫn thấy mới vậy đó. Mà hai cái đoạn đó thì nó dễ lắm, là người mới ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể cầu xin Chúa cho cảm giác đó. Bởi vì khi được Chúa cho cái cảm giác đó rồi, tự nhiên mình ham thích lắm, và mình rất là sợ xa cách Chúa. Thì biết được cái mọi người, khi mọi người nói được Chúa phán hoặc là nghe tiếng Chúa, thì mình cũng cảm nhận là hiểu ra rằng Chúa phán như thế nào và tiếng Chúa nó như thế nào, thì lúc đó là cảm nhận được rồi, và bây giờ cứ kinh nghiệm như thế mà đi tới thôi.
Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Những anh em mới thì tiếp tục kinh nghiệm, những anh em cũ thì học bây giờ phải học lại. À, tại vì có một điều chắc chắn là khi mình nghe anh em chia sẻ, nhưng mà khi mà mình bắt đầu vô, Chúa cho mình gặp tình huống á, thì Chúa cho mình gặp thử thách á, thì cái lời nếu như mà Chúa xác nhận lại, Chúa đã xác nhận với mình á, thì lúc đó lòng mình sẽ cảm thấy rất là vững vàng. Còn nếu như mà mình chỉ nghe lời của người khác chia sẻ lại, nó đúng với Kinh Thánh, nó không có sai đâu. Nhưng mà tại vì đó là lời của con người, cho nên là chắc chắn là mình sẽ bị phân tâm và sẽ bị rung chuyển. À, cho nên là rất là quan trọng để tất cả anh chị em mình sẽ nghe được tiếng Chúa và được Chúa xác nhận ở trong lòng mình. Khi mà Chúa đã xác nhận rồi thì Chúa đã xác nhận rõ với mình thì lúc đó Satan nó sẽ tấn công rất là nhiều. Nó sẽ tấn công nhiều cách khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau luôn. Nhưng mà Chúa đã xác nhận với anh em rồi thì anh em sẽ cảm thấy là vững vàng và không có còn phải bị rung động. Nhưng mà nếu như mà anh em chỉ nghe được lời chia sẻ từ anh em á, mà mình chưa có trải nghiệm được cái điều đó, thì lúc đó là mình dễ bị phân tâm và mình làm cho mình hay nghi ngờ lời của Chúa lắm. Cho nên là qua cái chia sẻ của chị Dung thì cũng khích lệ tất cả những người anh em mới tiếp tục để lắng nghe tiếng Chúa, và xin Chúa vực dậy tấm lòng của tất cả những người anh em cũ nữa để cũng trở lại để nghe được tiếng Chúa một cách sống động như vậy. Amen.
Chị là nhắc thì em mới nhớ là khi mà em nghe được tiếng Chúa xong rồi Chúa xác nhận cho em mà nó rõ ràng như thế, thì hai ngày sau là coi như em nằm bẹp dưới, em không đến với Chúa được một câu một lời nào luôn, mà cứ em dở Kinh Thánh ra là nước mắt em nó chảy, mà mắt em nó cay, nó mệt lắm, mà người em nó như cọng bún luôn. Thì em đâu có biết cái cách nào đâu, em thấy nó rất là lạ. Sau khi mình đến mình ăn mất đẻ như thế mà mình không có, tự nhiên khi mà thấy được Chúa xác nhận mình, ham lắm, em muốn đến với Chúa để được Chúa xác nhận giống y như vậy. Nhưng mà thật là lạ là nó làm cho em kinh khủng lắm, nước mắt em cứ mở Kinh Thánh là nó chảy, mà hai mắt em nó cay khủng khiếp vậy đó. Thì em mới cứ xin Chúa giúp em giữ lễ và cầu nguyện Chúa là của lễ cho em vượt qua. Thì em không đọc được câu nào, cứ hai đoạn đó em đọc hoài á, em không đi được mấy đoạn khác nữa, mà em cứ dở ra là nước mắt em nó chảy, mà người em nó mệt mỏi đúng mọi việc để cho em không dở Kinh Thánh ra được. Đó là cái sự là em thấy được là khi mình cảm nhận và mình kinh nghiệm Chúa là mình sẽ bị tấn công, mà bị tấn công dồn dập luôn. Mà khi mà bị tấn công rồi thì càng xác nhận rằng đó là mình có sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ, nên mình mới bị tấn công dồn dập, càng thích nữa.
Nên sau chiến thuật tấn công này là chắc chắn là sẽ có bắt bớ nhiều lắm đó, và chính anh em mình sẽ bắt bớ mình đó, bị tinh thần nghe.
Dạ, không, em bây giờ em kinh nghiệm rồi, em khoái lắm, tới đây sợ lắm. Có Chúa rồi.
Đó, bây giờ là sau đó là nó sẽ tới á, tại vì Chúa sắp đến rồi mà, cho nên là Chúa để cho mình có thể tiến nhanh hơn thì Chúa phải cho mình gặp nhiều thử thách hơn chứ.
Đúng rồi, xong rồi là ở ngoài là nó xác định, nó ném vô bánh xe mình mà nó mình sẽ đi bụp bụp bụp, nhưng mà cả nó cứ bươn đi.
Chị hỏi Vũ mới đầu về Sài Gòn về cháy bùng luôn.
Em cái Sài Gòn đó là mọi người nhóm lại là hội nghị hả? Ở mấy anh em ở Đức rồi về hay sao?
Đúng rồi.
Khi nào có cái hội nghị đó nữa?
Tháng 10 nè. Tháng 10 đó. Có hiệp bình rồi mới có. Khi nào có hòa bình rồi mới có.
Tại vì đúng biết rồi. Sao em là bị Satan nó tấn công ngay từ cái ngày đầu tiên mà tiếp nhận Chúa luôn, là tấn công dồn dập. Nên bây giờ quen rồi, ghiền luôn rồi. Cứ sau mỗi đợt tấn công là thấy sự ban ơn của Chúa thưởng mình đã lắm.
đã quá ha, thấy có sự khác mà nghiền là đã lắm ha.
Rồi là nhắc vào vậy á là Chúa cho phần thưởng lớn lắm nên
rồi. Rồi cứ từ từ.
Đi cứ từ từ sau đợt này đi.
Sau đợt này giống em á, nói chị Dung nghe, đợt em đi Sài Gòn về với anh em bên Đức á, nóng lắm, không có cái gì cản nổi đâu, bương hết á, không có cái chướng ngại vật gì cản nổi. 1-2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng nó đuối lần nữa lần.
Không, chừng đã đuối là em cứ kêu đầu hết anh chị em lại người nhóm lại hết chứ.
Là lúc đó là mình tránh xa á, mình muốn tránh xa chứ không phải là mình dí, tự nhiên mình muốn tránh xa anh em hết á.
Hả?
Dạ em đây là đợt trước anh định ta tạm biệt anh em. Không hẹn à, không muốn gặp anh em nữa đây.
Chắc có cái sự chống đối nhiều quá gì, sự bắt bẻ. Cái đó là Satan nó làm, mình cứ đinh ninh vậy đi, Satan nó làm mày làm hả mày, tao dậm mày lại.
À, đúng rồi đó, Satan nó dậm nó xuống cái chân mình á.
Đúng rồi.
Chúa nói là không có thử thách nào mà vượt quá sức mình đâu, cho nên cứ nhớ tới câu đó để khích lệ mình, để tìm tiến lên với Chúa thôi.
Đúng rồi, mỗi lần thử thách là mình bám Chúa chặt hơn. Mà bám Chúa, Chúa thấy được cái sự mạnh mẽ của mình, Chúa lại thưởng cho mình. Em giờ em ghiền Chúa thưởng rồi.
Nhưng mà Chúa hứa là người Chúa chọn là Chúa không có bỏ đâu. Thì mình cũng đem ví dụ á, ví dụ như em nè, thì dù em có vấp ngã, em ấy, nhưng mà Chúa còn kéo em lại đó. Chúa hứa, Chúa không bây giờ thất hứa đâu.
Ồ, nhưng mà đặc biệt là Chúa chọn chị nhanh lắm. Chú chọn mà chị thấy nó rõ luôn. Lúc đầu á nha, cái đầu tiên mà chị bị cái người trong hội thánh mà người ta chửi chị mà khủng khiếp lắm. Mà bình thường á là lúc mà chị chưa tin Chúa hả, ai mà nói chị một câu mà nặng á, chị phải quất lại 10 câu vậy đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên có biết Chúa, ý thức được có Chúa á, nói ôi mà những thứ đó không phải do con người là làm đâu, do Satan đó. Cái gì giờ rồi có cái gì xảy ra là đổ thừa cho Satan hết, là không sợ gì hết đó. Satan là có Chúa lo. Và bất cứ một cái trường hợp nào mà mình chuẩn bị nhóm hiệp lại hay có gì điều gì đó mà chuẩn bị ban thưởng cho mình, hay có cái điều tự thiên hành trước đó hết là mình đã mà được nhận lấy những cái điều tốt đẹp của Chúa, thì mình phải trả giá những cái đau thương trước rồi mới nhận lấy sau. Mà lúc đó nhận lấy rồi là nó đã lắm.
Mọi người có thông cảm thêm không? Không mà chúng ta cầu nguyện.
Còn á, bên đây thức kèn chưa hết mà.
À, mọi người chia sẻ tiếp. Dạ.
Đi rồi mà.
Anh em mình đọc EC trên đoạn 33. Câu 3 đến câu 6.
Ê-xê-chi-ên 33 câu 3 tới câu 6. Nếu người này thấy gươm trên đến trong đất thì thổi kèn để rao bảo dân sự. Bấy giờ hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó. Vì nó không có tiếng kèn mà không chịu răng bảo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên đầu nó. Nhưng nếu nó chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia. thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Amen.
Ngọc chia sẻ đoạn này luôn đi em.
em vừa đọc xong thì em hiểu là ý nói những người mà nghe khi mà nghe lẽ thật đó, ý nói về những người nghe lẽ thật mà không ăn năn, không nghe cái lời răn dạy đó thì sẽ tự cắt sự sống của mình. Em hiểu đơn giản vậy. Còn cái câu 6 thì em chưa hiểu.
Em bổ sung thêm một chút là bây giờ trong câu này, trong đoạn này tôi cũng nói câu 6 mình nói mình là người canh giữ. Khi nào có, trong đoạn này thì khi nào có chiến tranh hay là chiến tranh thì người thổi kèn thổi để báo cho người dân biết là chuẩn bị có chiến trận để đánh nhau, thì nếu mà ai nghe tiếng kèn đó thì cũng như Ngọc vừa chia sẻ là mà chịu ăn năn á, thì trong thời đại bây giờ đó, Chúa sắp đến rồi thì mình cũng phải là thổi kèn để báo cho mọi người biết là Chúa sắp quay trở lại. Nếu như trong mọi ai mà chịu được ăn năn thì nếu như ai không chịu nghe mình đăn bạc, chịu nghe mình nói thì khi mà người đó bị đại nạn hay là bị chết chẳng hạn thì mình không có bị tội vì mình đã thổi kèn cho người đó rồi. Còn một trường hợp nữa là nếu mà mình biết Chúa sắp đến nhưng mà mình không có nói thổi giữ đấy kèn, không còn đi rao truyền là Chúa sắp đến, không có ai biết được. Ví dụ như người mình gặp những anh em của mình, anh người gặp mình gặp gỡ chẳng hạn, thì mình cũng phải chia sẻ về sự trở lại của Chúa để cho mọi người nhận biết là Chúa sắp quay trở lại rồi, sắp có những đại nạn, đến ngày tai nạn kia để cho mọi người ăn năn. Thì nếu như mình không thổi kèn thì mình trong câu 6 là nói là người đó chết thì Chúa sẽ đòi lại máu nơi mình luôn á, vì mình không có thổi để báo động cho người ta để người ta biết ăn năn mà quay trở lại với Chúa. Còn nếu như mình thổi rồi mà người ta không có chịu ăn năn thì mình không có tội ạ. Theo em hiểu là như vậy. Các anh em bổ sung về đoạn này.
Em hiểu rồi, nếu mà ở cái đoạn câu 6 á, nếu mà cái người canh giữ thấy biết Chúa đến mà không thổi kèn để răng bảo cho mọi người á, thì Chúa nói là Chúa sẽ đòi lại máu huyết, tức là mình đã chấp nhận á, là nhận huyết rửa tội của Chúa rồi mà mình không có sống để xứng đáng cho cái huyết báo đó thì Chúa sẽ đòi lại. Tôi nghĩ là đúng rồi đó.
Tức là mình sẽ phải chịu cái tội đó thay cho người ta, Chúa sẽ tính tội mình, thì mình không muốn thổi kèn để cho người ta phải chết vì không, mình biết mà mình không có thổi kèn cho người ta để cho người ta biết. Một lần em chia sẻ một kinh nghiệm là mỗi lần em đi chở khách mà em sợ, mà em không, Chúa Thánh Linh nhắc em mà em không muốn giữ nơi tự kèn, thì em nhớ đến cái câu 6 này, Chúa sẽ đòi máu lại cái người đó nơi mình, nên là rất là khiếp, nên là xin Chúa tác động người làm phần lễ thiêu để mình giữ được lễ, mình giữ lễ tự kèn để mà nói với Chúa cho người khách hay là để anh em nào đó. Thì nếu như mình biết là mình không khổ thì tội sẽ rất là nặng, chịu thay cái tội đó cho cái người đó.
Thì qua cái câu anh Long chia sẻ thì em cũng nhớ tới một điều rằng là giống như khi mà em thấy được ánh sáng thật á, em chưa có biết cách nói làm sao cho người ta hiểu, nhưng mà em cứ nói tóm tắt lại, bất kỳ ai, một người tin Chúa hay không tin Chúa, những người bạn nào em đăng bài chia sẻ, có những người quan tâm á, em chia sẻ ngay. Nhưng mà khi em chia sẻ thì em không còn biết người ta có tiếp nhận hay không, nhưng mà em có một giống như một cái lời Chúa nhắc nhở trong lòng em, đó là chia sẻ đó là giống như một cái ấn chứng đỡ người đó khi mà người đó bị phán xét, người ta không kiện Chúa nữa, bởi vì Chúa đã dùng sứ giả là gì, là chúng ta là đỡ chia sẻ ánh sáng thật của Chúa mà nhờ người ta không tiếp nhận. Mình chia sẻ rõ ràng là ngày Chúa đến, ngày hiệp định và cái ngày Chúa cất lên và ngày đại nạn sẽ đổ và ngày Chúa đến trở lại đỡ phán xét. Thì em cứ chia sẻ tóm tắt như thế và em nhắc người ta luôn, em nói rằng đây giống như một cái lời cảnh báo và một ân điển Chúa dành cho tất cả mọi người, ai trong đời rồi sẽ được một lần để nghe tiếng kêu gọi của Chúa. Sau này đó là cái cách quyền tự do của mỗi người, người ta chọn hay không là do quyết định của người ta. Nhưng mà nếu sau này khi mà được Chúa phán xét á, thì người ta sẽ không kiện cáo Chúa, tại sao không cho biết nữa. Thì khi em chia sẻ là em nhắc người ta như vậy luôn, thì sau này có bị phán xét, có bị ấy thì nói tại sao Chúa không cho biết trước mà Chúa phán xét. Thì em nói với người ta giống như vậy luôn, rồi người ta quyết định hay không, có nhiều người người ta cảm ơn xong người ta lơ luôn, có nhiều người người ta hỏi tới thì mình chia sẻ tiếp. Đó là cái cách em thổi kèn và giống như em được Chúa cho khẳng định trong lòng rằng đó là cái cách đỡ mình ấy, thì mình rồi mình không còn trách nhiệm gì với người ta. Nếu người ta chịu lắng nghe thì mình chia sẻ tiếp.
Hay quá chị Dung, chỗ này chắc làm nghề lại quá chị Dung, cứ thôi sao gặp được người để hỏi tiền.
sao nói sao,
ý là nếu mà chị không làm nghề nữa sao chị gặp được ai để chị hỏi kèn?
Không, trời, Facebook bình thường chị đâu có cái, từ Tết đến giờ chị đâu có khách mà, Zalo Facebook chị tao mấy ngàn người mà. Lâu lâu với chị chọn nha, mỗi ngày chị chọn ai cứ chị lọc ra, rồi thỉnh thoảng chị đăng một cái bài gì đó cái người ta nhảy vô, người ta comment một cái điều gì đó thì mình cứ nói. Việc của mình là mình nói còn nghe không, chuyện của người ta đặt rồi sau này người ta nói sao Chúa không cho biết mà Chúa đổ đại nạn xuống rồi Chúa phán xét, thì lúc đó người ta kiện Chúa thì Chúa có cái để Chúa xử ngược lại. Còn em đăng bài mà để em không làm nữa là 3 năm nữa em mới không làm nữa. Ngày đó Chúa đến rồi làm gì nữa. Em nói có ẩn ý của em trong đó mà, để người ta tò mò, người ta hỏi tại sao không làm nữa là lúc đó em thổi kèn tiếp.
Thói kèn không chỉ là gặp mấy người ở ngoài á, mình thói kèn trong online cũng được, mà giống như chị Dung nói á, em ở nhà suốt ngày suốt đêm đâu có ra ngoài được đâu, thì làm sao mà mình được giữ thói kèn đây? Thì mình lượt bạn bè trong Facebook á, mình chia sẻ cái đó, mà cái đó mình cũng là giữ thói kèn ấy. Tại mùa này đâu có ra ngoài đâu, đâu có gặp ai đâu, cho nên ở nhà rồi lượt mai bạn bè rồi thách rồi nói chuyện rồi mình thôi kèn. Thì đó thì ai 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 muốn nghe tiếp thì người đó hỏi tiếp, chứ nếu không ai hỏi thì mình đã chia sẻ xong rồi.
Xong. Giống như Facebook của mình nó có mấy ngàn người, những cái bài chia sẻ mình rất là nhiều, mình chia sẻ mình được chế độ công khai, có khi cả thế giới thấy luôn. Mà nếu mà người ta thấy, người ta đọc qua rồi mà người ta không tin thì cũng đó là cũng một cái bằng chứng sau này Chúa có thể phán xét người ta. Khi người ta kiện lại thì Chúa cũng nói đã khi người ta đã thấy qua bài đó rồi mà do người ta không quan tâm thì lúc đó người ta cũng không kiện Chúa được.
Đúng rồi đó.
Đó. Nên mình cứ chia sẻ từ Tết, từ khi em nhận được ánh sáng là em không còn một bài chia sẻ nào về nghề của em nữa hết, mà em chia sẻ tất cả lời của Chúa. Sau đó thỉnh thoảng em sẽ thả thính một phát, giống như em nói sẽ em sẽ đang hết phẩm đó thì em nghĩ mà em tiếp tục cái tiếp mực đó em làm chắc 3 năm sau mới hết, thì lúc đó nghĩ là vừa rồi chứ nữa. Nhưng mà người ta nghe mình nghĩ, người ta tò mò thì mình lại chi lại thổi kèn.
Thính thơm quá mà không đốt là ổn lắm á.
Là sao, là sao?
Thì chị Dung thả thính thơm quá mà không đốt là ổn lắm.
Nó thính người ta không đốt mà mốt Chúa nói tại có người báo rồi mà không chịu nghe, ráng chịu.
Satan nó cũng muốn nhiều người không có nghe được á, đó là trúng kế của nó rồi đó. Satan nó cũng mừng lắm á.
Đó là chuyện của nó rồi, những cái người mà bị dính nó thì, nhưng mà Chúa đã, Chúa chọn ai thì người đó chắc chắn sẽ được, mà Chúa không.
Gì vậy?
Duyên con bích cái Duyên ơi.
Em có kinh nghiệm chia sẻ thối kèn chút xíu này. Hồi tháng vừa rồi bên Mỹ đã sắp đèo hết rồi, không được đi ra hết á. Thì em tưởng là ui chắc mình không có thối kèn được rồi, chắc mình không đi làm nữa rồi. Tại em đi làm nail á nên có khách nhiều vô mỗi ngày, cho nên mình có thời gian để chia sẻ về Chúa Tài Lâm á. Nhưng em bây giờ không đi làm nữa, em nghĩ là chắc mình không giữ lễ thối kèn nữa rồi, ở nhà chả biết làm gì. Nhưng mà em nghĩ cái đó là không có đúng. Sau đó em cứ cầu nguyện là em xin Chúa phải giữ lễ thối kèn như thế nào, tại vì em không có đi làm. Mà sau đó vài ngày á, là Chúa chỉ em nói là không phải chỉ là chia sẻ bên ngoài thôi, chứ không phải là nói giữ thôi kèn bên ngoài thôi, gặp chị em bên ngoài, mà phải thôi kèn ở trong online nữa. Và còn rất nhiều bạn bè trong online thì mình cũng phải chia sẻ trong online nữa. Vậy đó. Rồi em thấy đúng rồi, em cảm tạ Chúa, rồi em mới trải nghiệm được là em phải chia sẻ trong online nữa. Hết rồi ạ.
Anh Cường, anh chia sẻ về lễ thực kèn, anh kinh nghiệm của anh về lễ thực kèn đi, mọi người cùng nghe.
Anh Cường bảo thôi. chiều cũng kinh nghiệm được về lễ thổi kèn nhưng mà chưa nói ra được. Nghe anh Cường nói là tự nhiên mình chia sẻ nó ra lẽ thật của Chúa, tự nhiên nó cứ tuôn ra một tràng vậy đấy, cảm thấy đã lắm. Nhưng mình được nói ra lẽ thật của Chúa thì cảm thấy thấy đã, thấy thích lắm. Nhưng mà bây giờ bảo chia sẻ thì chưa nói được. Mà cũng cầu nguyện xin Chúa khích lệ và nhắc nhở anh chị em chúng con về lễ thổi kèn. Xin Chúa hãy giúp chúng con để chúng con tiếp tục con đường của Chúa, con đường của chức tên lễ thánh. Cũng ngài xin Chúa đừng quên nhắc nhở chúng con là chúng con phải giữ lễ và kêu gọi anh em, gia đình, người thân của chúng con, dân của ngài cũng như dân ngoại để mọi người biết ăn năn và trở lại cùng Chúa, ăn năn và chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa và kêu gọi dân của Chúa ra khỏi Babylon. Amen.
Cảm tạ Chúa, xin Chúa khích lệ anh chị em chúng con, những người mới như chúng con và những anh chị em cũ chia sẻ lời của Chúa nhiều hơn để mọi người cảm nhận và mọi người nghe được tiếng Chúa và có sự sống của Chúa mỗi ngày tuôn trào, để chúng con được cảm nhận sự sống của Chúa, kinh nghiệm lời của Chúa và đến với Chúa, khao khát Chúa. Để chúng con dạng dĩ mạnh mẽ chia sẻ phúc âm của Chúa để đón ngày Chúa đến trọn vẹn hơn. Cảm tạ Chúa. Amen.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con biết ngày tái lâm của Chúa. Có lẽ là ngày đó là ngày vui nhất của chúng con, tại vì chúng con hiện tại bây giờ cũng đã biết được và cố gắng thực hành chức tế lễ thánh, và chúng con hứa sẽ giữ lễ thổi kèn cho tất cả mọi người trên trái đất này đều biết được ngày Chúa tái lâm. Tạ ơn Chúa. Amen.
Amen. Xin Chúa ngài ban thánh linh ngài xuống cho mỗi anh chị em chúng con, để chúng con có sự khiêm nhường về môi miệng chúng con và có sự giản dị, sự khôn ngoan để chúng con giữ lễ thổi kèn. Và khi chúng con giữ lễ thổi kèn thì Thánh Linh Chúa ngài tác động trên chúng con. Không phải sự khôn ngoan đến từ chúng con mà là Thánh Linh Chúa tác động chúng con, giúp chúng con. Xin Chúa ngài giữ gìn anh chị em chúng con trong thời gian cuối cùng này. Xin ban cho anh chị em chúng con biết trung tín trong việc giữ lễ thổi kèn, để có thể cứu được nhiều anh chị em ở trong Babylon và trong gia đình chúng con nữa, Chúa ơi. Xin Chúa tác động mạnh mẽ. Amen.
Xin Chúa cắt đi sự nhút nhát ở trong chúng con, ban cho chúng con có một tâm linh mạnh mẽ như của tâm linh Eni, để chúng con mạnh dạn chia sẻ những lẽ thật của Chúa đến với tất cả mọi người và dân của ngài. Xin Thánh Linh tác động và sử dụng môi miệng của chúng con trong chương trình của ngài, để chúng con biết phải giữ lễ thổi kèn như thế nào trong những ngày trong lốt này. Amen.
Amen. Chúa ơi, xin Chúa dạy chúng con biết giữ lễ thổi kèn trong nhà của ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy đi những sự sợ hãi con người ở trong chúng con, sự nhút nhát ở trong chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt tất cả chúng con để chúng con giữ lễ. Chúa ơi. Amen.
Vậy anh em mình kết thúc buổi nhóm ở đây nha.
Chào mọi người.
Chào cả nhà ngủ ngon.
À, bye bye.
Bye bye.
Ngon.
Mai thông công không?
Có chứ.
Có chị.
Hãy thực tội lỗi. Phần lễ đều tạm nữa. Phần hai lễ nữa.
Thông công xong rồi, hết của lễ xong rồi bắt đầu chia ra. Nhưng mà rảnh là cứ thăm luôn đi. Cho não nó thông. Có khi ví dụ như cả ngày nó uể oải, tối mình thông công tự nhiên ngày mai nó có sức lại. Còn không thông công là làm biến lắm, ngủ luôn à.
Giờ mình nếu không mà... biết cảm gì thì mình hét.
Nếu mọi người có thời gian thì thông công, sợ mọi người bận con cái công chuyện.
Không, thông công riết nó bị quen, nó bị nghiện á, ngày nào cũng thông công tự nhiên nó thiếu sức sống á.
Cầu nguyện xin Chúa mở đường để mà có sự nhóm lại thông công qua online này cũng rất là tốt.
Yên tâm đi, Chúa sẽ mở đường ngày chắc rồi.
Xin Chúa mở đường để mà thông công cùng nhau á, lúc đó mới tốt nữa.
Giờ đang háo hức mà tới nhiều qua tháng 5 đi, mọi người hẹn nhau một nơi đó họp lại đi.
Để tháng 10 đi, có hiệp định rồi, rồi kêu Nan về là hợp.
Tháng 10 là chắc chắn rồi đó, nhưng mà mình phải...
Chưa, không có gì chắc chắn hết á. Nếu mà Chúa trì hoãn á, thì Chúa trì hoãn nữa. Trì hoãn qua năm...
Cũng phải cầu nguyện cho công việc của Chúa đó.
Là chuyện của Chúa, nhưng mà mình thông công á, là mình phải xin Chúa sắp xếp cho mình chị em nhau đi. Đỡ cho cái ngày Chúa trì hoãn, lỡ có Chúa có trì hoãn lại á, mình không có bị sốc.
Thì mình cũng phải cầu nguyện cho công việc của Chúa được nhanh chóng.
Anh nhạc sĩ, ca sĩ kia này.
Cầu nguyện với Chúa đi, gặp nhau trực tiếp thông công thì có thể tốt hơn thông công qua online.
Đúng rồi, em ấy có thể là qua tháng 5 này em đưa con em vô Sài Gòn, là em sẽ vô Sài Gòn em nhóm á, em sẽ nhìn live stream trực tiếp cho mọi người ghiền. Chừng đó rủ vũ vô nha. Xin Chúa chứ, Chúa ném đầu vô là vô hết á.
Hỏi Chúa với mình sao quyết định được.
Rồi Chúa sẽ kéo lại, Chúa sẽ chùm lại hết, Chúa nắm Chúa lại hết, dồn lại lùa lại một bầy á.
Biết đâu Vũ vào Sài Gòn để thêm nửa đến như lần trước để giữ nửa. Nó lâu tắt phải vào để thêm nửa.
Cái này phải Chúa cho toàn dân của Chúa mỗi tháng phải nhóm lại một lần cho nó giữ lửa chứ. Ít ra Vũ nói một cái đợt đó nó giữ được tới 3 tháng nó mới tắt mà. Mỗi tháng mình giữ một lần.
À nè, để nói nghe, để điểm danh thử với những người để về thử có thiếu người nào
không. Bye bye,
bye bye anh em.